tim của Chúa. Để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Những số hôm nào ngài thật chán trôi, nhưng Chúa ơi con xin chịu lỗi. Cố gắng bao phen nhưng chưa được gì, cố sống như cha xưa trên thật xa, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hót chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hót chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một du khách tự cho mình là người truy tầm chân lý. Minh sư bảo ông, nếu bạn tìm kiếm chân lý, thì bạn phải có một điều vượt lên trên hết mọi điều khác. Du khách trả lời, tôi biết, đó là lòng say mê không thể cưỡng lại đối với chân lý. Minh sư đáp lại, không phải đâu, đó là thái độ sẵn sàng chấp nhận rằng bạn có thể thiếu sót và sai lầm. Bạn thân mến, con người ai cũng có sơ sót và lầm lỗi. Vậy mà thái độ ứng xử trước thiếu sót và lầm lỗi của người khác lại không đơn giản. Đối với lầm lỗi của người khác, ta thường có hai thái độ, hoặc quá khắc nghiệt loại trừ, hoặc quá thờ ơ lãnh đạm. Cả hai thái độ đó đều thiếu xây dựng. Quá khắc nghiệt loại trừ sẽ khiến ta can thiệp thô bạo vào đời tư, sẽ gây ra bất mãn, đổ vỡ. Quá thờ ơ lãnh đạm sẽ buông thả, mặc cho sự xấu tràn lan, sẽ làm cho cộng đoàn và xã hội suy thoái. Giáo hội là một cộng đoàn những con người, lầm lỗi là không thể tránh khỏi. Vì thế, muốn cộng đoàn phát triển, việc sửa lỗi là cần thiết, nhất là đối với những lầm lỗi công khai ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên, sửa lỗi là việc khó khăn và tế nhị, không khéo thì lợi bất cập hại. Muốn sửa lỗi, tôi phải quan tâm. Chúa nói, khi anh em ngươi sai lỗi. Vâng, người sai lỗi đó không phải ai xa lạ. Đó là anh em tôi, là người nhà của tôi, là một thành phần của đời tôi. Nếu lầm lỗi giống như một cơn bệnh, làm sao tôi không lo lắng chạy chữa cho người thân, nhất là cho chính bản thân khi mắc bệnh. Nếu lầm lỗi giống như mất mát người thân, làm sao tôi không đau xót lên đường đi tìm ngay tức khắc. Muốn sửa lỗi, tôi cần can đảm. Càng ngày, người ta càng muốn tránh đụng chạm, mít lòng. Dại gì nói những chuyện không vui để mua thù chuốc oán vào thân. Vì thế, để sửa lỗi, cần phải can đảm. Can đảm đến với người lầm lỗi. Can đảm nói lên sự thật về lỗi lầm thiếu sót của họ. Can đảm chấp nhận những rủi ro do việc sửa lỗi đưa đến như sự giận ghét, sự công kích, chấp nhận bị phê bình ngược lại. Muốn sửa lỗi, tôi phải trân trọng. Trân trọng vì người lầm lỗi đó là người anh em tôi, là đáng quý trọng đối với tôi. Trân trọng vì người anh em tuy có lầm lỗi, vẫn có khả năng sửa đổi. Sửa lỗi là tin vào thiện chí, vào mầm mống tốt đẹp Chúa gieo vào lương tâm mỗi người. Sự khinh miệt, lên mặt kệ cả sẽ chỉ chuốc lấy thất bại. Muốn sửa lỗi, tôi phải rất tế nhị. Tâm hồn người lầm lỗi rất mong manh, vừa đầy tự ái, vừa đầy mặc cảm. một lời nói không khéo sẽ dẫn đến đổ vỡ. Một thái độ vô tình sẽ càng khơi thêm hố sâu ngăn cách. Vì thế, Chúa dạy tôi phải rất tế nhị khi sửa lỗi. Thoạt nhiên, chỉ gặp riêng một mình. Gặp riêng là một thái độ tế nhị. Sự tế nhị tạo ra cảm giác an toàn, kính trọng và yêu thương. Sự tế nhị tạo ra bầu khí tín nhiệm thuận lợi cho việc cởi mở tâm tình, khai thông bế tắc. Sự tế nhị sẽ trở thành chiếc cầu đưa người lầm lỗi trở về với cộng đoàn. Sau cùng, muốn sửa lỗi, tôi phải kiên trì. Vì sửa lỗi không đơn giản, không phải làm một lần là thành công ngay. Vì thế phải rất kiên trì và có nhiều phương án. Kiên trì để vẫn tiếp tục dù đã một lần thất bại. Có nhiều phương án để cương quyết đi đến thành công. Hôm nay, Chúa cho ta ba phương án để chinh phục người anh em, gặp riêng, có người làm chứng, và sau cùng mới đưa ra cộng đoàn. Như thế, việc sửa lỗi hoàn toàn là một việc làm được thúc đẩy do tình yêu. Chính bầu khí tin yêu đó sẽ giúp cộng đoàn phát triển. Ai cũng mong được sống trong một cộng đoàn yêu thương như thế, vì khi lầm lỡ, ta biết mình không bị loại trừ, nhưng sẽ được quan tâm giúp đỡ, một sự giúp đỡ chân thành, tế nhị và đầy yêu thương. Trích trong bài Sửa lỗi cho nhau của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đấng hoàn thiện, hoàn hảo. Con cảm tạ Chúa đã dạy bảo con về đường lối thiện hảo của Chúa. Chúa còn mời gọi con người phải sửa lỗi cho nhau. Mỗi khi con được anh chị em sửa lỗi, xin ban cho con tâm hồn khiêm tốn, biết mở lòng, mở trí, biết lắng nghe để nhận ra những sơ sót, yếu hèn và tội lỗi của mình. Xin cho con luôn biết nhận thức rằng, việc trở nên hoàn thiện là lệnh truyền của Chúa. Amen.